Ung thư tuyến tụy là gì? Tuyến tụy là một tuyến nằm phía sau dạ dày ở phía sau bụng. Nó giúp tiêu hóa và điều chỉnh các mức đường trong máu bằng cách sản xuất insulin. Ung thư tuyến tụy xảy ra khi các tế bào bất thường ở tuyến tụy phát triển ngoài tầm kiểm soát. Bệnh có thể xảy ra ở đầu, thân hoặc đuôi tuyến tụy. Các loại ung thư tuyến tụy gồm có ung thư biểu mô ống tuyến của tụy, bắt đầu ở các tế bào tạo ra chất enzyme để hỗ trợ tiêu hóa, được gọi là tế bào ngoại tiết. Khoảng 95% các trường hợp ung thư tuyến tụy thuộc loại này. Khối u thần kinh nội tiết tuyến tụy hay khối u nội tiết, bắt đầu từ các tế bào sản xuất hormone, khoảng 5% trường hợp ung thư tuyến tụy thuộc loại này. Triệu chứng. Ung thư tuyến tụy thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu nên rất khó phát hiện. Khi bệnh tiến triển, một số triệu chứng phổ biến có thể bao gồm vàng da và mắt do tắc nghẽn ống mật, vàng da, ngứa da, nước tiểu sẫm màu, cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên có thể lan ra sau lưng, giảm cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi cực độ không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn, cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa. Phân có thay đổi, phân có thể nhạt màu, nhờn hoặc nổi. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Hầu hết các bệnh ung thư tuyến tụy phát triển mà không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng có một số yếu tố được biết là làm tăng nguy cơ. Các yếu tố này bao gồm lão hóa. Ung thư tuyến tụy phổ biến hơn ở những người trên 65 tuổi và tương đối hiếm gặp ở những người dưới 50 tuổi. Giới tính. Đàn ông có nhiều khả năng mắc ung thư thực quản hơn phụ nữ. Hút thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ. Sử dụng rượu thường xuyên. Béo phì. Bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường mới khởi phát ở người lớn tuổi có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Tiền sử gia đình. Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến tụy hoặc một số hội chứng di truyền nhất định có thể làm tăng nguy cơ. Viêm tụy kéo dài, viêm tụy mãn tính. Chẩn đoán. Chẩn đoán ung thư đường mật có thể rất khó. Bác sĩ có thể dùng một vài phương pháp để chẩn đoán bệnh này, bao gồm xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu có thể kiểm tra các chỉ dấu khối u là những chất hóa học do ung thư tạo ra và xuất hiện trong máu. Ca19-9 là chỉ dấu khối u liên quan đến ung thư tuyến tụy. Chụp các lớp vi tính, CT. Chụp CT sử dụng tia X để tạo ra hình ảnh 3 chiều của tuyến tụy và các cơ quan khác xung quanh nó. Quý vị cũng thường được chụp ngực và vùng chậu để kiểm tra bất kỳ dấu hiệu ung thư nào bên ngoài tuyến tụy. Chụp các lớp phát xạ positron, PET. Trong quá trình chụp PET, một lượng nhỏ thuốc nhuộm phóng xạ sẽ được tiêm vào tĩnh mạch. Quá trình chụp này có thể phát hiện những vùng rất nhỏ của các tế bào đang hoạt động. Chụp cộng hưởng từ MRI. Chụp MRI sử dụng nam châm và sóng vô tuyến để tạo ra hình ảnh cắt ngang chi tiết của tuyến tụy và các khu vực xung quanh. Chụp cộng hưởng từ mật tụy, MRCP. Phương pháp chụp MRI loại này đôi khi được sử dụng để cung cấp hình ảnh ống mật và ống tụy rõ nét hơn, cũng như bất kỳ tình trạng tắc nghẽn nào liên quan. Siêu âm nội soi, EUS. Một ống mỏng, mềm, ống nội soi có đầu dò siêu âm ở trên đầu, được đưa qua miệng, vào dạ dày để chụp ảnh tuyến tụy và các cơ quan khác xung quanh tuyến tụy. Nội soi mật tụy ngược dòng, ERCP. Giống như siêu âm nội soi EUS, xét nghiệm này sử dụng ống nội soi. Nội soi được sử dụng để đưa ống thông vào ống mật và hoặc các ống tụy. Việc này được làm để cho vào một lượng nhỏ thuốc nhuộm. Sau đó, bệnh nhân được chụp X-quang mà nó sẽ cho thấy tình trạng tắc nghẽn hoặc hẹp các ống dẫn có thể do ung thư gây ra. ERCP cũng có thể được sử dụng để đưa một ống nhựa hoặc kim loại mỏng, ống đỡ vào ống dẫn bị tắc để giữ cho ống thông mở. Nội soi ổ bụng. Đây là một ca phẫu thuật nhỏ được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Một ống dài có gắn camera ở một đầu ống nội soi được đưa qua các vết cắt nhỏ trên bụng để kiểm tra xem ung thư đã di căn hay chưa. Sinh thiết. Sinh thiết sẽ lấy một mẫu nhỏ mô tụy trong quá trình EUS, ERCP hoặc nội soi ổ bụng hoặc qua da của quý vị bằng cách gây tê tại chỗ và hướng dẫn bằng CT. Các mẫu mô sau đó được kiểm tra dưới kính hiển vi. Trong một số trường hợp, sinh thiết có thể không được thực hiện khi phẫu thuật cắt bỏ đã được lên kế hoạch từ trước. Trong trường hợp không có kế hoạch phẫu thuật ngay từ đầu, quý vị sẽ cần làm sinh thiết trước khi bắt đầu hóa trị hoặc tham gia thử nghiệm lâm sàng. Phân loại giai đoạn. Sau khi được chẩn đoán, quý vị có thể phải làm thêm các xét nghiệm để xác định mức độ di căn của ung thư. Đây là quá trình phân loại giai đoạn ung thư và bác sĩ sẽ sử dụng kết quả để đưa ra lời khuyên về phương pháp điều trị. Bạn dưới đây phát thảo quá trình phân loại giai đoạn ung thư tuyến tụy. Giai đoạn 1. Nơi tìm thấy ung thư. Ung thư chỉ được tìm thấy ở tuyến tụy và chưa di căn. Giai đoạn 2. Nơi tìm thấy ung thư. Ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết gần đó. Giai đoạn 3. Nơi tìm thấy ung thư. Ung thư đã di căn đến các mạch máu lớn hoặc nhiều hạch bạch huyết hơn. Giai đoạn 4. Nơi tìm thấy ung thư. Ung thư đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Tình trạng này được gọi là ung thư xâm lấn. Phương pháp điều trị. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn ung thư, sức khỏe tổng thể và sự lựa chọn của quý vị. Các phương án điều trị phổ biến bao gồm phẫu thuật. Nếu ung thư được phát hiện sớm, một phần hoặc toàn bộ tuyến tụy có thể được cắt bỏ bằng phẫu thuật. Các phương pháp phẫu thuật phổ biến nhất là phẫu thuật Whipple. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp nhằm cắt bỏ đầu tuyến tụy và túi mật cùng với một phần ruột non. Phẫu thuật cắt bỏ thân và đuôi tụy. Phẫu thuật này cắt bỏ phần đuôi và thân tuyến tụy. Hóa trị. Thuốc được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng. Việc này có thể được thực hiện trước phẫu thuật để làm teo khối u hoặc sau phẫu thuật để loại bỏ bất kỳ tế bào ung thư nào còn sót lại. Đây là phương pháp điều trị chính cho bệnh ung thư xâm lấn. Xạ trị. Xạ trị sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Phương pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Liệu pháp miễn dịch. Phương pháp điều trị miễn dịch giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại ung thư. Liệu pháp nhắm trúng đích. Những loại thuốc này nhắm vào các đặc điểm cụ thể của tế bào ung thư. Ví dụ, một số có thể nhắm vào các đột biến gen cụ thể được tìm thấy trong một số khối u nhất định. Thử nghiệm lâm sàng. Các thử nghiệm lâm sàng cho phép các phương pháp điều trị mới được thử nghiệm và cho phép chúng ta tiếp cận phương pháp điều trị có khả năng hiệu quả hơn so với các phương pháp hiện có. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị xem có thử nghiệm lâm sàng nào có thể hiệu quả cho quý vị không. Sống chung với ung thư tuyến tụy. Việc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy có thể là điều vô cùng khó khăn. Sau đây là một số mẹo để giúp quý vị đối phó. Hãy cập nhật thông tin, tìm hiểu về tình trạng bệnh của quý vị và các phương án điều trị. Kiến thức có thể trao quyền cho quý vị. Quản lý cơn đau. Trao đổi với đội chăm sóc sức khỏe về cách quản lý cơn đau và các triệu chứng khác. Hỗ trợ dinh dưỡng. Làm việc với một chuyên gia dinh dưỡng, vì họ có thể giúp quý vị giải quyết các vấn đề tác dụng phụ liên quan đến chế độ ăn uống và duy trì cân nặng. Nhiều người thấy rằng, việc giảm bớt các triệu chứng liên quan đến chế độ ăn uống có thể mang lại sự khác biệt lớn nhất về mặt cảm giác của họ. Sức khỏe thể chất. Quý vị sẽ cảm nhận được những tác động về mặt thể chất từ căn bệnh ung thư và quá trình điều trị. Hoạt động thể chất có thể giúp đối phó với các triệu chứng. Quý vị có thể tập thể dục được bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào quý vị cảm thấy thế nào và quý vị có đang trong quá trình điều trị hay hồi phục hay không. Chuyên gia sinh lý học hoặc chuyên gia vật lý trị liệu có thể giúp quý vị giữ năng động. Sức khỏe cảm xúc, tìm kiếm sự hỗ trợ, nói chuyện với bạn bè và gia đình hoặc tham gia các nhóm hỗ trợ. Dịch vụ tư vấn ung thư có thể hỗ trợ quý vị và cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp quý vị đối phó. Các kỹ thuật thư giãn đơn giản có thể giúp ích, chẳng hạn như hít thở sâu hoặc nghe nhạc êm dịu. Cả hai đều dễ thực tập tại nhà. Hỗ trợ thực tế, chấp nhận những lời đề nghị giúp đỡ và yêu cầu sự giúp đỡ nếu quý vị cần. Điều quan trọng là hãy giải quyết các tình huống công việc hoặc tài chính để chúng không trở thành một nguyên nhân gây thêm căng thẳng. Nói chuyện với người chủ của quý vị về việc xin nghỉ bệnh, giảm bớt giờ làm việc hoặc làm việc tại nhà. Hãy hỏi về bất kỳ sự hỗ trợ hoặc phúc lợi tài chính nào mà quý vị có thể được hưởng. Giảm thiểu rủi ro. Mặc dù không có cách nào đảm bảo có thể ngăn ngừa ung thư tuyến tụy, một số lựa chọn lối sống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Các yếu tố này bao gồm kiểm soát bệnh tiểu đường. Nếu quý vị bị tiểu đường, hãy làm việc với bác sĩ để kiểm soát tình trạng bệnh của quý vị. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thảo luận về bất kỳ tiền sử gia đình nào về ung thư tuyến tụy với bác sĩ của quý vị, vì họ có thể đề nghị theo dõi sát hơn sức khỏe của quý vị. Bỏ thuốc lá. Nếu quý vị hút thuốc, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ để bỏ hút thuốc. Duy trì cân nặng khỏe mạnh. Cố gắng duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Thông tin do Pancare Foundation cung cấp không thể thay thế cho lời khuyên y tế, chẩn đoán, điều trị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Pancare Foundation có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các bác sĩ, sản phẩm, dịch vụ, thử nghiệm lâm sàng hoặc phương pháp điều trị liên quan đến ung thư đường tiêu hóa trên. Nhưng Pancare Foundation không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ nguồn lực chăm sóc sức khỏe nào nếu không được chỉ định. Pancare Foundation. Pancare.org.au